Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio tối Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về giáo dục thế hệ trẻ ở hải ngoại, về nguồn cội. Kế tiếp là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và kết thúc buổi phát thanh tối nay của chúng tôi là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình tối nay của Đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Việt Hùng, Đài VOA, về giáo dục thế hệ trẻ ở hải ngoại, về nguồn cội.
Tại ngôi nhà nhỏ số 308 phố Hewood, ngoại ô Washington, Hoa Kỳ, những lớp học như thế này vẫn thường xuyên được tổ chức. Đến với những lớp học này là con em thuộc thế hệ thứ hai hoặc thậm chí là thế hệ thứ ba của các gia đình gốc Việt định cư trong vùng. Còn người hướng dẫn chính là những bậc cao niên có uy tín trong cộng đồng. Tất cả họ đều tình nguyện tới đây giảng dạy miễn phí cho các em, với hy vọng các thế hệ sau tiếp tục duy trì và gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đại sư phụ Kim Phúc Nam, Liên đoàn Taekwondo Thần Phong Thế Giới nói:
khả năng của chúng tôi là muốn truyền lại tất cả những gì chúng tôi có để cho các hậu duệ về sau này có cái sự tin tưởng vào chính mình. Điểm thứ nhất, và điểm thứ hai là có cái tự tin trong bất cứ trường hợp nào. Điểm thứ ba nữa là tôi muốn cho cái hậu duệ đằng sau này biết trên biết dưới. Thành ra chúng tôi làm đây là chúng tôi làm volunteer để cho cộng đồng người Việt của chúng ta.
Bên cạnh các lớp học võ, rèn luyện cơ thể, học vẽ, các em còn được tham gia các lớp học hát, học nhạc miễn phí, mà trong đó các thầy cô thường dạy các em về những bài hát, những giai điệu truyền thống và về cả cách sử dụng những nhạc cụ Việt Nam. Và sau những giờ tập luyện, trong những dịp lễ Tết hay những dịp đặc biệt của cộng đồng, các em được tham gia trình diễn phục vụ bà con đồng hương. Điều đáng mừng là những hoạt động này đang nhận được sự tiếp tay của các thế hệ trẻ người Việt. Anh Đinh Tiến Đích, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ cho biết:
ở đây cộng đồng mình, nhà Việt Nam có nhiều cô chú lớn tuổi mà vẫn còn tham gia hoạt động, thì em thấy rất là cảm động. Mà mình còn trẻ mà mình có nhiều thời gian thì mình nên cũng đóng góp một chút gì đó như là công sức.
Còn nhà văn Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ thì nói:
mục đích chính là muốn quy tụ các em Việt Nam ở Mỹ đến với nhau, và từ đó mình học hỏi về cái văn hóa và nhớ về cái văn hóa lịch sử của mình. Nhưng mà trước hết phải cho các em vui hả? Thành ra những cái dịp lễ nào cũng phải có những cái buổi tiệc tùng để cho các em đến.
Việc thu hút giới trẻ tới với các hoạt động của cộng đồng gốc Việt ở Mỹ thật ra không hề đơn giản, khi các bạn trẻ luôn có nhiều mối quan tâm khác ngoài xã hội. Tuy vậy, với nỗ lực của các bậc cao niên, những người mang theo mình những kỷ niệm và truyền thống Việt Nam, thì các thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của người Việt, những người vốn sinh ra trên đất Mỹ, đang tiếp tục được định hướng về nguồn cội. Từ đó mà văn hóa và truyền thống của người Việt tiếp tục được duy trì trong các thế hệ tương lai ở hải ngoại.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Trân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My, Khanh kính chào quý vị khán giả Đài Loan.
Cái chủ đề ngày hôm nay là đội nào bị Mỹ trục xuất, là vì những câu hỏi liên quan cái vấn đề này đó, thời gian gần đây gửi về rất là nhiều. Vấn đề trục xuất là một trong những vấn đề nóng trong chính sách di trú của Mỹ, với những cái biện pháp siết chặt và những cái biện pháp gọi là không nương tay của chính quyền Trump đối với vấn đề di dân di trú. Thưa luật sư Khanh, mình đã nói rất nhiều về trục xuất rồi, nhưng mà bữa nay xin một cách rất là cụ thể, tội nào bị Mỹ trục xuất, tội nào Mỹ trục xuất không tha, mà tội nào có cơ may còn chút hy vọng. Dạ, thưa luật sư Khanh, Bây giờ mình nói về những tội nào bị trục xuất trước đi. Xin luật sư Khanh cho biết cái danh sách đó như thế nào.
Thưa chị và thưa quý vị, thì nói chung hồi cái lúc mà ông tổng thống tự nhiên quên tên mất, back in ông Clinton, ông tổng thống Clinton, ông còn ở trong nhà Bạch Ốc á, thì ngày 30 tháng 9 năm 1996, ông có đưa ra một, ông coi như là hạ nghị viện và thượng nghị viện có đưa ra một cái luật mới để cải tạo lại luật di trú. Thì đúng ngày 30 tháng 9 năm 1996 thì ông ký cái cải tạo đó thành luật, và cái sự cải tạo đó nó có tác dụng ngày 1 tháng 4 năm 1997, và nó đổi lại cái cách mà sở di trú họ nhìn vào giống như những cái tội hình sự nào, coi như là cái từ nó gọi là aggravated felony và những cái gì khác. Nói chung á, nếu mà quý vị phạm những một trong những cái tội mà coi như được liệt kê ra coi như là aggravated felony á, có nghĩa từ nay về sau quý vị không có thể nào mà có cách nào để mà cải được về cái vấn đề cải quý vị bị trục xuất. Có nghĩa là một khi quý vị bị cái phạm cái tội này mà quý vị là người thường trú nhân hay chẳng hạn, hoặc là không có thẻ xanh, thì cho dù quý vị có cách cải, quý vị cũng không có thể cải được. Bởi vì cái luật nó nói là một khi quý vị dính cái tội này thì nói chung là không còn đường nào cho quý vị đi nữa hết. Thì mấy cái tội này nó bao gồm giống như tội giết người, tội hiếp dâm, tội coi như là phạm giống như ấu dâm. Ngoài ra những cái tội giống như mà quý vị có buôn bán thuốc phiện, hoặc là quý vị có chở thuốc phiện đi, hoặc là những cái thuốc mà coi như là bị bên mà bộ CDC họ cấm á, thì nếu mà quý vị bị phạm tội đó thì coi như quý vị cũng có thể coi như là aggravated felony. Ngoài ra nếu mà quý vị nào có buôn bán súng ống, hoặc buôn bán coi như những cái đồ thuốc nổ gì đó, hoặc là quý vị nào có sở hữu súng mà coi như là quý vị không có quyền để sở hữu súng ống, hoặc coi như quý vị có bắn súng mà cho quý vị không có được quyền để mà bắn á, thì nói chung là mấy cái tội đó coi như cũng aggravated felony. Ngoài ra nữa, quý vị nào mà rửa tiền, cái từ money laundering á, quý vị nào mà rửa tiền mà cái số tiền đó nó quá 10.000 mà quý vị bị bắt, mà coi như quý vị bị lên án về cái tội đó, cũng là một cái aggravated felony. Còn có một cái tội khác nữa mà nói chung nước Mỹ họ dịch ra họ nói là crime of violence. Crime of violence cái này nó nói chung nó cái là nói từ chung chung thôi, tại vì có rất nhiều tội nó có thể bao gồm vào những cái crime of violence. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mà quý vị bị dính cái tội nào mà coi như là crime of violence á, mà quý vị bị tù hơn một năm thì mới là aggravated felony. Có nghĩa có thể quý vị đi crime violence, có nghĩa quý vị đi đánh người, gọi là assault and battery đi. Mà đánh người xong mà coi như quý vị có thể dùng giống như một cục đá gì vậy đó, quý vị chọi người ta. Mà cái người đó họ bị coi như có thể bị chảy máu, rồi coi như là bị nhập viện bởi vì bị trúng đầu gì đó. Và nếu mà quan tòa họ coi như là họ phán cho quý vị bị tù hơn một năm, cái đó cũng là một cái crime of violence.
Hành hung tấn công người khác.
Hành hung tấn công người khác đó, mà coi như là nếu mà cái mà quan tòa bắt quý vị vào phải ở tù hơn một năm đó, thì cái đó nó sẽ thành aggravated felony. Ngoài ra nữa, nếu mà quý vị nào đi trộm cắp hoặc là đi cướp bóc, và nếu mà cái trộm cắp và cướp bóc đó lúc mà quan tòa họ phán án quý vị đó, thì họ phán quý vị phải vô tù hơn một năm đó, thì cái đó cũng là thành aggravated felony. Còn nếu mà quý vị nào mà coi như là muốn đòi cái tiền ransom, là tiền tiếng Việt là gì chị, cái giống như cái tiền mà coi như là đó, nếu mà quý vị nào đòi cái giống như muốn đòi cái tiền chuộc á, mà về cái gì đó thì mà quý vị bị lên án chuyện đó cũng có thể là aggravated felony. Rồi những cái child pornography, những giống như là quý vị lưu trữ những cái hình hoặc là những cái video về ấu dâm mà quý vị bị bắt, cái đó cũng là aggravated felony. Còn về vấn đề quý vị giống như là đánh bài, đánh bạc, mà hoặc là quý vị mở cái sòng bài, sòng bạc mà quý vị bị bắt, và lúc mà bên công tố viên hoặc tố quý vị về cái tội gambling mà họ bắt cho quý vị phải ở tù hơn một năm á, thì cái đó cũng coi như là aggravated felony. Còn nhiều nữa nha, Khanh đang đi từ từ một cái đó. Còn ngoài ra nếu mà quý vị nào mà coi như là liên quan với cái nạn buôn dâm á, có nghĩa là quý vị là coi như tú ông hay tú bà đi chẳng hạn, mà quý vị có những cái cơ sở trụ sở mà quý vị tạo ra để mà buôn bán về vấn đề buôn dâm á, chẳng hạn nam hay nữ gì cũng vậy, mà một khi quý vị bị bắt mấy chuyện đó, cho dù thì quý vị cũng coi như là bị coi như là aggravated felony. Rồi cái mà quan trọng mà Khanh muốn nói với quý vị nữa là cái vấn đề mà nếu mà quý vị có lường gạt ai, hoặc là quý vị có lường gạt sở thuế, ai có nghĩa là thân nhân quý vị, bạn bè quý vị, người quý vị không biết, mà quý vị trong cái quá trình đó quý vị lường gạt họ, có thể là coi như quý vị làm fraud đó. Và hoặc là quý vị lường gạt sở thuế, mà cái số tiền mà quý vị, tổng số tiền quý vị lường gạt mà hơn 10.000 thì coi như là automatically nó thành aggravated felony luôn. Còn ngoài ra có nhiều cái khác nữa, nhưng mà cái mà hồi nãy giờ những cái gì Khanh nói mà cái thời gian quý vị phải ở trong tù hơn một năm á, thì quý vị phải nhớ là đúng theo cái đó, là có nghĩa là cái thời gian mà quý vị bắt buộc phải ở ngồi trong tù phải quá một năm thì coi như là quý vị mới là aggravated felony. Tại vì có nhiều lúc quan tòa họ nói là ok, tôi bắt ông bỏ tù 2 năm nhưng mà tôi chỉ cho ông ngồi tù 6 tháng rồi phần còn lại coi như tôi xóa, thì cái đó không có phải là ở tù ít nhất là một năm, bởi vì cái từ jail imprisonment phải ít nhất một năm, có nghĩa là trong cái một năm đó quý vị phải coi như ở trong tù luôn, quý vị không có thể nào mà ở dưới 365 ngày được, phải ở trên 365 ngày. Thì những cái quý vị nằm ở tù quá một năm đó và bị phạm những tội này thì nói chung là sẽ là aggravated felony.
Vâng, thưa luật sư, những cái tội mà luật sư vừa kể đó thì Trà My hỏi thăm thêm một vài tội nữa thì cũng thấy là những cái này nó cũng phổ biến, không biết là nó có được tính vào cái phạm trù đó hay không. Tàng trữ vũ khí, lưu hành tiền giả thì sao?
Tàng trữ vũ khí thì tùy nha chị, nếu mà chị giữ dao hoặc là những cái mã tấu hay gì đó thì nói chung là không, mấy cái đó nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu mà tàng trữ vũ khí có nghĩa là chị dùng súng ống, lựu đạn, hoặc là những cái nó nói là về vấn đề là firearm, là súng ống là một explosive device, là lựu đạn và những cái gì mà coi như mình làm được có thể nổ máy đó, thì đúng mấy cái đó là aggravated felony. Còn giống như là vũ khí mà giống như mình dùng cái côn hoặc là mình dùng cái bát đi, coi như mấy cái đó thì nói chung nó không có phạm tội. Còn về cái vấn đề cái câu hỏi thứ hai á, là chị hỏi gì không
tiền giả.
Lưu hành tiền giả, yes, cái đó là aggravated felony đó, tại vì nó đụng chạm được tới cái vấn đề mà coi như là tiền bạc, và nói chung là mình giả tiền, cái số tiền nữa chứ không phải là không. Một khi mình lưu hành tiền giả mà coi như mình có, mình bỏ ra, mình coi như mình lường gạt người mà cái số tổng cộng mình lường gạt hơn 10.000 á, là đúng là aggravated felony luôn.
Vâng, còn rửa tiền thì sao ạ?
Rửa tiền hồi nãy Khanh có nói, nếu mà mình rửa tiền và cái số mình rửa tiền là hơn 10.000 á, cũng là bị aggravated felony luôn. Nhưng mà cái vấn đề này á, là có nghĩa là quý vị phải bị lên án, quý vị phải bị kết án nữa, bị công tố viên họ đưa quý vị ra tòa, họ kết án quý vị những cái tội này, và kết án xong thì quý vị sẽ bị coi như là bị phán một là aggravated felony hay không. Cái quan trọng Khánh muốn nói là như vậy, người nào có quốc tịch Mỹ thì không cần phải lo những cái việc này. Có nghĩa là người đã nhập tịch rồi thì không cần phải lo, cho dù bị phạm tội cũng như cũng không có thành vấn đề. Nhưng mà quý vị nào đang ở đây dưới cái tình trạng coi như thường trú nhân, có nghĩa là có thẻ xanh, hoặc là những cái quý vị nào mà đang ở đây dưới những cái dạng coi như đi du học, đi làm dưới cho một công ty dưới dạng H1B hoặc là L hoặc là E hoặc là TN hoặc là đi đầu tư hay gì đó chẳng hạn, một khi quý vị bị những cái tội này thì quý vị có nguy cơ sẽ bị trục xuất mà coi như không có cách nào để mà cãi lại. Thì cái đó là cái lý do tại sao Khanh với chị Trà My cũng nói rất là nhiều lần là nếu mà được quý vị cần phải nhập tịch càng nhanh càng tốt.
Vâng, thế còn bạo hành gia đình thì như thế nào thưa luật sư?
Bạo hành gia đình rất là hay chị. Thì hồi nãy Khanh có nói cái crime of violence á, thì bạo hành gia đình nó nằm trong một trong những cái tội mà tại vì cái list mà Khanh vừa đưa ra nó không có bao gồm bạo hành gia đình. Nhưng mà cái crime of violence nó lại bao gồm những cái tội khác, mà bạo hành gia đình coi như là một cái crime of violence. Nếu mà quý vị nào bị bạo hành gia đình, coi như quý vị bị kết án bạo hành gia đình và quan tòa kết cho quý vị là phải ngồi tù hơn một năm, và quý vị ngồi tù hơn một năm thì ngay lúc đó là quý vị là một người aggravated felony rồi, có nghĩa là quý vị không có cách nào khác để mà cãi về cái vấn đề hồ sơ di trú của quý vị.
Vâng. Dạ. Tức là lúc đó là mất cơ hội luôn, nếu bị trục xuất là không còn một cái cơ may nào để mà có thể kháng kiện. Thưa luật sư,
nói chung là tới lúc đó mà sở di trú họ bắt được mình, họ bỏ mình vào trục xuất, mình cũng không có cách để mà cãi nữa, có nghĩa là mình chỉ đợi quan tòa đưa ra cái lệnh trục xuất cuối cùng thôi. Tại vì có nhiều người ta bị trục xuất, mà trong cái quá trình họ bị trục xuất họ có thể xin sợ quan tòa, coi như họ có thể cãi, nếu mà họ thắng kiện lại thì coi như họ sẽ không có bị trục xuất nữa. Nhưng mà những cái người này một khi họ phạm những cái tội này đó, lúc mà sở di trú họ bắt và bỏ vào trục xuất thì coi như những người này không có cơ hội để mà cãi với quan tòa nữa, chứ không phải là không. Trừ khi họ có thể nói là Một là họ có thể nói là họ mở cái hồ sơ đó lại và họ nói là họ sẽ bị tráng án hoặc là coi như là bị dismissal, thì có thể là coi như là tới lúc đó quan tòa họ sẽ coi như họ xóa đi cái lệnh trục xuất này. Còn nếu mà cái tội nó vẫn đứng, mà coi như là mà cái người này họ, một là họ nhận tội, hoặc là hai họ đồng ý với lại cái plea deal, có nghĩa là họ không có chống cự gì cái tội đó, mà họ cũng im lặng họ chịu nhận đó, để mà coi như cái lúc mà họ ở tù cái thời gian tù giảm xuống. Và thì trong những trường hợp đó thì họ coi như họ đã bị phán tội rồi. Thì một khi những cái sự việc có xảy ra thì nói chung là họ không có cách nào để họ sửa, trừ khi họ mở ngược lại cái hồ sơ hình sự hồi xưa và họ thắng kiện lại, thì tới lúc đó họ mới coi như họ không có bị cái tội này, thì tới lúc đó họ mới không có bị trục xuất nữa.
Dạ vâng. Thế còn những cái tội về di trú, thưa luật sư Khanh, ví dụ như nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp, rồi hay là hết hạn lưu lại Mỹ hợp pháp rồi đó, thì là ở quá hạn bất hợp pháp, những cái tội đó thì đối với vấn đề trục xuất như thế nào?
À dạ thưa chị, những cái tội đó đó thì nói chung không phải là aggravated felony, nên cho dù quý vị phạm những cái tội đó, nhưng mà nếu mà quý vị ví dụ Khanh đi chẳng hạn, Khanh qua đây dưới cái dạng du học sinh, Khanh một là Khanh học xong Khanh không có về, Khanh ở lại luôn, và Khanh cũng không có xin visa, hoặc hai lúc mình Khanh đang học Khanh không muốn học nữa, Khanh bỏ học ngang, thì tới lúc đó coi như Khanh sẽ ở lại đây bất hợp pháp. Nếu mà Khanh ở lại bất hợp pháp thì đúng là sở di trú họ có thể, nếu mà họ bắt Khanh được, họ có thể bỏ Khanh vào trục xuất và họ có thể đòi trục xuất Khanh. Nhưng mà Khanh lại có cơ hội để Khanh cải hồ sơ, để mà ví dụ là nếu mà Khanh cưới người có quốc tịch đi chẳng hạn, thì Khanh có thể dùng cái đó để mà Khanh xin thẻ xanh. Thì trong những cái trường hợp đó Khanh có thể thắng kiện và ở lại đây. Nhưng mà những cái người nào mà phạm những cái tội này đó, một khi họ bị bỏ vào trục xuất rồi, có nghĩa là họ không có còn cách nào họ cải nữa. Có nghĩa là một khi họ phạm tội này rồi, lúc mà vô sở cho tòa di trú chỉ nói là quý vị phạm cái tội này, coi như quý vị là aggravated felony, quý vị không có thể cải được, tôi không có cho quý vị cải, đây là cái lệnh trục xuất của quý vị, rồi xong, như vậy thôi.
Tức là cuối đường rồi đó, với những cuối cái tội đó, thì mình có thể nói nôm na là những tội đó là bị Mỹ trục xuất không tha. Thế còn những cái tội mà có cơ may có thể cải được, có thể kháng kiện được, có thể cầu cứu xin viện lý do nhân đạo, lý do sức khỏe, lý do nào khác đó, thì những cái tội mà có thể được mình tạm gọi là du di, có cơ may được du di đó, thì luật sư Khanh mình vừa trình bày một số, còn số nào nữa không ạ?
Cũng có chị, giống như là ví dụ cho nãy chị đưa ra cái bạo hành gia đình đi chẳng hạn nhé. Mà Khanh là nói là nếu mà cái sự bạo hành gia đình mà quý vị bị ngồi tù hơn năm thì cái đó là crime violence, quý vị có thể coi như là không có bị trục xuất. Ví dụ thôi nhé, Khanh không có nói, Khanh không có coi như là Khanh không có đề nghị là quý vị đi bạo hành người thương của quý vị nha, cứ bữa nay là ngày lễ tình nhân quý vị phải lo cho họ phải đỡ không. Nhưng mà nếu mà ví dụ quý vị bị cái tội bạo hành gia đình chẳng hạn, và nhưng mà cái tù của quý vị thì dưới một năm, cái đó không phải là aggravated felony và quý vị vẫn có thể có cái cơ hội để mà quý vị cải, tùy theo cái định vị của quý vị ở nước Mỹ. Tại những cái người nào họ qua đây họ ở bất hợp pháp, hoặc là những cái người nào mà họ không phải là người thường trú nhân á, mà họ bị cái tội, nếu mà cái tội bạo hành gia đình đó mà cái vấn đề mà ở tù dưới một năm á, thì cái tội đó nó sẽ bây giờ nó chuyển qua, nó sẽ gọi là cái crime involved moral turpitude, có nghĩa là cái những cái tội mà coi như là tệ hại và tội trị cho cái xã hội đó. Thì một khi bị những cái tội đó, những cái người nào mà ở đây bất hợp pháp và những cái người nào mà giống như ở đây không phải là người thường trú nhân, giống như bị có cái visa đi chẳng hạn, một khi những cái người đó phạm tội đó thì họ bị trục xuất và họ cũng không có thể nào xin một cái vài cái cách để mà cải, để mà ở lại. Còn về cái người thường trú nhân nhé, Khanh nói về cái người thường trú nhân, nếu mà trong vòng 5 năm đầu lúc mà họ vào nước Mỹ và họ phạm một cái tội giống như vậy, crime involved moral turpitude đó, thì họ có thể bị trục xuất và có thể họ không có cách để mà cải. Nhưng mà tùy theo cái quá trình của họ như thế nào và tùy theo cái tình trạng của họ thế nào như thế nào thì coi như mình có thể cải được. Còn nếu mà cái người thường trú nhân họ đã ở đây quá 5 năm rồi mà họ bị phạm một cái tội đó thì nói chung sở di trú không có thể trục xuất họ được. Nhưng mà trong một cái vài trường hợp, ví dụ họ đi rời khỏi nước Mỹ xong họ quay về lại, tới lúc họ quay về lại thì hải quan có thể bỏ vào họ vào trục xuất tại vì họ phạm cái tội đó. Và coi như là nói chung á, cái luật di trú nó rất là ngoằn ngoèo, mà nói chung nó rất là có nhiều cái mà quý vị nên làm và không nên làm. Nên có nhiều lúc quý vị nào mà muốn hỏi về mấy cái câu này mà Khanh không trả lời được trong này á, tại vì nó có nhiều khúc mắc khác nhau nữa chứ không phải không. Nhưng mà quý vị nên nhớ tóm tắt lại là aggravated felony á, những một khi quý vị phạm cái tội này coi như là không còn cách nào cải được. Còn những cái tội khác mà Khanh không liệt kê ra thì tùy theo cái tình trạng của quý vị thì mình có sẽ có cách cải hay không.
Cũng còn có yếu tố hên xui nữa và có dạ và có yếu tố
coi như mình có người nhân bên này nữa hay không, giống như người có người vợ, người bố hoặc mẹ hoặc con cái có quốc tịch hay không. Những cái yếu tố nó rất là quan trọng để mà coi như là mình có thể cải cái hồ sơ này được hay không nữa.
Yếu tố nhân đạo hoặc là yếu tố sức khỏe vân vân. Thì nhưng mà nói chung ra đó thì cũng tùy từng cái trường hợp một, từng vụ án một, không thể có một câu trả lời chung. Dạ thưa luật sư Khanh, mình vừa nói tất cả những cái tội nào mà nằm vào diện trục xuất, thì trong số những cái tội đó thì mình có liệt kê một số rất là nhiều, trong đó có bạo hành gia đình vân vân, và một trong những cái tội khác mà nhiều người Việt Nam mắc phải và cũng thắc mắc lắm đó là tội uống rượu lái xe. Đối với người Việt Nam thì cái uống rượu lái xe là một cái thói quen thông thường hàng ngày, nhưng mà ở Mỹ cái đó là một trong những cái tội nặng. Thì uống rượu lái xe với cái vấn đề trục xuất như thế nào?
Thưa chị, thì cái này mình nói bây giờ trước hết Khanh nói về người thường trú nhân nhé, tại vì Khanh sẽ nói về mấy cái người không phải là thường trú nhân sau. Người thường trú nhân là người có thẻ xanh đó. Cái này Khanh cũng không khuyên quý vị làm nha. Nếu mà quý vị nào muốn uống mà quý vị muốn bị xịn á, Khanh đề nghị là một là quý vị gọi người thân nhân để mà chở quý vị về, hoặc hai là quý vị dùng những cái service giống như Uber, hay là nếu bên Việt Nam dùng Grab hay gì đó để mà coi như họ lo quý vị về. Tại vì quý vị nếu mà lái xe trong tình trạng mà xỉn mà quý vị đụng người ta hoặc là quý vị có vấn đề gì đó thì nó không có đáng. Mà quay trở lại câu hỏi á, nếu mà quý vị nào bị phạm ở bên Mỹ này nhá, mà coi như lần có thẻ xanh mà quý vị phạm tội lái xe uống rượu rồi lái xe đó, nếu cái lần đầu tiên không thành vấn đề, không có bị trục xuất, cái lần thứ hai cũng không thành vấn đề, không có thành trục xuất. Cái này cũng tùy theo tiểu bang đó nha. Tại khi trước hết Khanh nói về tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas tới lần thứ ba quý vị bị, hai lần đầu không sao, quý vị có thể chỉ bị coi như là tội uống rượu lái xe với tiểu bang thôi, quý vị có thể ở tù. Nhưng mà nói chung về vấn đề trục xuất, trục xuất luật di trú Mỹ chứ không có nói là cái tội uống rượu lái xe sẽ bị trục xuất. Rồi, nhưng mà cái đó họ không có nói bao gồm tất cả. Rồi, tiểu bang Texas hai lần không sao. Tới lần thứ ba quý vị bị phạm tội uống rượu lái xe đó, thì tới đó tiểu bang Texas lại nói là quý vị là coi như là nó thành một cái state felony. Có nghĩa là nó thành một cái felony mà tới thời gian đó quý vị có thể ở tù hơn một năm nữa. Rồi xong, tới lúc đó sở di trú họ có thể, họ nói á, nếu tùy theo cái vấn đề là lúc mà quý vị uống rượu lái xe, quý vị có đụng xe người ta hay không, một cái người mà họ bị coi như là họ có bị thương hay không á, tới lúc đó, lúc mà sở di trú họ đưa quý vị ra để mà, tới lúc đó quý vị, sở di trú họ có thể đưa quý vị ra để mà đòi trục xuất quý vị. Và tới lúc đó tùy theo cái vấn đề là quý vị đã phạm bao nhiêu lần và coi như là cái lần cuối cùng quý vị phạm cái tội đó là lúc nào, thì coi và quý vị có thân nhân ở bên này hay không, và coi như là những cái yếu tố khác đó, thì quý vị một là có thể có một cái cơ hội để mà cải, còn hai là coi như là quý vị không có cơ hội để mà cải. Khanh nói cái này không có nghĩa là Khanh nói là quý vị người nào mà có thường trú nhân có nghĩa là quý vị có thể đi uống rượu và bị bắt hai lần nha. No, đúng là sở di trú họ không có cái luật mà coi như là đòi trục xuất nếu mà quý vị bị cái phạm cái tội đó lần đầu tiên hoặc lần thứ hai. Nhưng mà cái đó là không có nghĩa lý gì đó, tại vì có nhiều lúc quý vị phạm, quý vị uống rượu lái xe lần đầu tiên mà quý vị đụng ai đó mà cái người đó họ bị thương, thì tới lúc đó đó họ có thể đẩy cái tội này lên coi như là cái tùy theo cái người công tố viên họ muốn kết án của quý vị như thế nào. Nên có nhiều lúc cái lần đầu tiên á, mà nếu mà cái người mà quý vị đụng xe mà coi như rất là bị thương nặng, hoặc quý vị bỏ đi cái chỗ mà
bỏ chạy
đó, thì tới lúc đó nó sẽ cực hơn nữa. Còn tới lúc đó quý vị có thể bị bỏ vào trục xuất và coi như không có cách nào để mà thắng cải kiện, bởi vì cái vấn đề là quý vị uống rượu và bỏ chạy và đụng người khác, thì đó nó rất là tùy theo cái chỗ của quý vị.
Đó, cái đó là coi như trục xuất. Thì bây giờ mình nói là uống rượu lái xe có bị trục xuất hay không? Câu trả lời là có, đúng không ạ?
Dạ có, nhưng mà giống mà trước hết là tùy theo tiểu bang. Nếu mà giống như Texas này nè, nói trước là về thường trú nhân nhé. Thường trú nhân thì dạ, một lần đầu tiên không sao, lần thứ hai cũng nói chung không sao. Còn nếu mà quý vị ở đây bất hợp pháp, hoặc là quý vị vào đây hợp pháp rồi xong quý vị ở lại rồi bất hợp pháp, hoặc là quý vị có coi như là những cái visa đi làm á, nếu mà quý vị uống rượu lái xe mà quý vị bị bắt, riêng cái người bất hợp pháp á, một lần thôi cũng được bị trục xuất rồi. Tại vì cái không phải là họ trục xuất quý vị bởi vì quý vị uống rượu bất hợp pháp, mà họ trục xuất quý vị bởi vì trước hết quý vị bị bắt, và cái thứ hai quý vị đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, và nước Mỹ có thể trục xuất những cái người nào mà ở đây bất hợp pháp. Nên cho cái vấn đề quý vị bị bắt về cái tội uống rượu lái xe á, nó không có liên quan, nhưng mà nó lại đưa quý vị vào cho sở di trú để mà sở di trú nói à, tôi biết tôi ông bà đang ở đây bất hợp pháp và ông bà đang bị phạm tội này, ok, chúng tôi sẽ trục xuất quý vị bởi vì quý vị đang ở đây bất hợp pháp, và cái thứ hai cái tội này nó nặng cho quý vị nên cái đó nó khó hơn cho quý vị đó.
Đó là những người ở đây bất hợp pháp, còn những người như là du học sinh hoặc là đi qua đi làm hoặc đầu tư uống rượu lái xe có bị trục xuất không?
Dạ, nếu mà ví dụ những cái người du học sinh họ qua đây họ đi uống rượu lái xe, họ giống như họ bị bắt, tới lúc đó họ sở di trú có thể coi như là thu hồi lại cái thị thực của họ, không có cho họ cái thị thực đó nữa. Cái chuyện này nó xảy ra cũng nhiều lần lắm chị, chứ không phải là không. Nên vì vậy một khi họ thu hồi cái thị thực đó lại và họ có thể coi như bỏ những cái người này vào trong cái quá trình trục xuất để mà trục xuất những người này.
Dạ vâng, như vậy là mình đã trình bày hết những cái tội nằm trong diện bị trục xuất nhé. Những cái thắc mắc nào liên quan xin quý vị gửi vào ngay, tại vì mình còn rất ít thời gian mà câu hỏi cũng quá nhiều rồi. Xin trở qua vấn đề là hỏi đáp. Thưa luật sư, một câu hỏi của bạn Phương gửi về email đó, cách đây mấy tuần, thì bạn cho biết là bạn cưới vợ làm giấy bảo lãnh vợ trên nước Mỹ.
Dạ, cái câu hỏi này Khanh đọc trước rồi nên để Khanh ấy luôn. Cái người mà đặt câu hỏi, cái quý vị khán giả đặt câu hỏi này đó, có nghĩa là họ, cái người vợ của họ có thẻ xanh loại 2 năm, tháng 10 này hết hạn, nhưng mà tháng 4 họ muốn về Việt Nam, thì họ muốn hỏi là ok, nếu mà họ về tháng 4 thì có sao hay không? Nếu mà họ đi thì trước khi cái thẻ xanh hết hạn tháng 10 á thì có vấn đề gì hay không, và có nên
lấy cái dấu mộc hay không?
Nên cái giấy lấy cái dấu mộc của trong cái hộ chiếu hay không? Thì câu trả lời của Khanh như vậy, nếu mà quý vị đi tháng 4 mà quý vị sẽ quay trở về trước khi cái ngày hết hạn của thẻ xanh đó, quý vị không cần dấu mộc. Rồi, cái dấu mộc đó, nói chung một khi quý vị làm xin dấu mộc bây giờ thì cái dấu mộc nó chỉ gia hạn quý vị cho tới tháng 10 thôi, chứ không có thể nào quá tháng 10 được, bởi vì tháng 10 là cái thẻ xanh quý vị hết hạn mà quý vị chưa có xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nên vì vậy cho dù quý vị xin cái dấu mộc bây giờ, cái dấu mộc cũng chỉ có hạn tới tháng 10. Và cái thứ hai, từ tháng 4 đến tháng 10 quý vị muốn đi đâu quý vị đi, nhưng mà dẫu sao quý vị quay trở về trước khi cái ngày hết hạn của thẻ xanh là được rồi.
Cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi lúc này của bạn Thịnh: khi hồ sơ được mở, bắt buộc phải nộp bộ hồ sơ dân sự tài chính trên mạng hay vẫn có thể nộp qua bưu điện?
Dạ thưa, vấn đề hồ sơ gì ạ? Nếu mà anh nói về vấn đề hồ sơ bảo lãnh á, thì nếu mà cái đơn DS 260 thì đúng là làm trên internet, nhưng mà những cái bộ vấn đề bảo trợ tài chính gì đó phải gửi qua bưu điện, không có thể nào qua cho trung tâm thị thực, chứ họ không có nhận về cái vấn đề là email.
Dạ. Huỳnh Uyên: diện F2A thẻ xanh đổi diện CR1 quốc tịch thì đổi diện giấy tờ đó có lâu không, đổi bao lâu được chấp thuận?
Nếu mà dạng đi du học sinh mà muốn cưới người có quốc tịch đó thì tùy theo cái nơi chị ở. Nếu bên Texas thì từ cái ngày nộp đơn tới ngày phỏng vấn cỡ 18 tháng. Những tiểu bang khác có thể nó kéo cái thời gian thấp hơn. Nhưng mà nếu mà trung bình đó thì cỡ 1 năm, từ cái 1 năm, 1 năm rưỡi, từ cái ngày hồ sơ được nộp tới cái ngày được hồ sơ được gọi đi phỏng vấn.
Mạnh Long Trương: bảo lãnh chị em F4 tháng 4 2007 bao giờ được đi?
Dạ thưa anh, cái hồ sơ F4 tháng 4 2007 thì bây giờ đã đợi ít nhất cũng là cỡ 18 tháng nữa. Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày đáo hạn cho cái dạng F4 ngay bây giờ là coi như ngày 22 tháng 6 năm 2005. Cái hồ sơ anh tháng 4 2007 thì ra đúng đợi cỡ 22 tháng nữa.
Vâng, thưa luật sư Khanh, câu hỏi tiếp theo: EB5 không có tiến triển gì hay sao?
Về vấn đề EB5 thì Direct Investment vẫn có thể làm, nhưng mà vấn đề cái Regional Center thì không có tiến triển gì hết, tại bởi vì bên Hạ nghị viện và Thượng nghị viện họ cũng chưa có đưa ra cái gia hạn cho cái Regional Center. Nên quý vị nào mà coi cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra đó, quý vị mà nhìn cái EB5 Regional Center nó nói cái chữ U là unavailable, có nghĩa là không có ai được đi hết.
Yeah. Thưa, cũng liên quan tới EB5, Akisan Huỳnh hỏi là hiện tại có lịch phỏng vấn rồi thì chắc chắn được cấp thẻ xanh hay không?
Nếu mà chị làm cái direct investment á thì cái hồ sơ này vẫn có thể tiến tới, nhưng mà nếu mà cái hồ sơ của bạn đặt câu hỏi là regional center thì cho dù họ phỏng vấn họ cũng không có thể cấp thẻ xanh được ngay bây giờ, bởi vì ngay lúc này không có ai nào dưới regional center có thể được cấp thẻ xanh cả.
Vâng. Son Audio: con ruột quốc tịch Mỹ bảo lãnh cha ruột mà người cha này có gia đình riêng, có con riêng dưới tuổi vị thành niên, đứa con đó có đi theo được không?
Dạ không. câu hỏi câu trả lời đi không được, bởi vì cái người có quốc tịch chỉ có thể bảo lãnh bố mẹ, vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Con cái lập gia đình 21 tuổi rồi, anh chị em. Mà nếu mà bảo lãnh bố mẹ thì ví dụ bảo lãnh bố đi, thì không có cho ai ăn theo người bố được cả, cho dù người bố có vợ có con sau, không có loại ăn theo đó cho cái dạng immediate relative, bởi vì người immediate relative là coi như bố mẹ, vợ chồng, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người có quốc tịch. Những cái người immediate relative đó, họ không có thể nào có một cái người nào đi ăn theo họ được cả.
Vâng, tức là coi như là huyết thống máu mủ rất là gần đó, anh chị em, ba mẹ, vợ chồng. Tại vì ở đây có nhiều người nói luật sư Khanh nói tiếng Việt đi, tôi không hiểu tiếng Anh. Thì xin lỗi quý vị là vì trong cái giấy tờ mà tiếp xúc hàng ngày thì luật sư gặp rất là nhiều những cái thuật ngữ đó bằng tiếng Anh. Cho nên ông không có tiện chuyển ngữ qua tiếng Việt.
Mà nói chung tiếng Việt Khanh cũng dở nên phải cần chị Trà My giúp nữa. Xin lỗi quý vị
tiếng nhé. Việt của luật sư rất là trôi chảy. Anh Ba Hòa Hưng cho tôi hỏi là tôi được cấp thẻ xanh 2 năm do thu nhập thấp nên phải có người quen bảo lãnh tài chính. Sau này khi mà xin thẻ xanh 10 năm đó thì bà thi quốc tịch đó, có phải nhờ cái người bảo lãnh tài chính nữa hay không?
Dạ không, cái bảo trợ tài chính chỉ là lúc mà anh xin thẻ xanh ngay lúc đầu thôi. Nếu mà sau này ví dụ anh xin thẻ xanh 10 năm cũng không cần cái người bảo trợ tài chính, và nếu mà anh xin nhập tịch anh cũng không có cần cái người bảo trợ tài chính nữa.
Vâng.
Chỉ cần một lần một thôi.
Mưa bong bóng, câu hỏi này chứng tỏ là tuần trước bạn không có theo dõi chương trình nói về bệnh nào không được vào nước Mỹ. Bệnh viêm gan B có được định cư Mỹ hay không?
Hepatitis thông thường á là hepatitis B hình như nó không có liệt kê trong cái hệ thống đó. Anh nhớ lại, xin lỗi. Hepatitis, nếu mà quý vị có bị bệnh hepatitis, có bị viêm gan á, thì có thể quý vị sẽ không có bị được sở di trú cho quý vị vào. Thì quý vị coi lại nhé. Nếu mà quý vị đi khám sức khỏe mà quý vị phải coi quý vị bị những cái bệnh nào mà có thể truyền nhiễm á, một khi quý vị có, quý vị có thể gửi câu hỏi vào cho đài cô đưa cho Khanh sẽ trả lời quý vị như vậy.
Dạ vâng, nó sẽ cụ thể hơn. Dạ bây giờ câu hỏi của Nguyễn Tấn Thành. Kết hôn bảo lãnh vợ tại Mỹ vào tháng 11 2017, vợ có thẻ xanh 2 năm, đã đi Việt Nam được 2 lần, mỗi lần 1 tháng, nhưng chỉ đi có một mình. Vậy thì trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn vào tháng 11 năm nay đó, cô ấy có đi Việt Nam được nữa không?
Dạ được chứ, thoải mái, cứ đi, muốn đi bao nhiêu đi, nhưng mà phải về trước khi cái ngày hết hạn của thẻ xanh.
Dạ, không, nếu như vậy có ảnh hưởng tới việc xin thẻ xanh 10 năm không?
Oh no, không có ảnh hưởng gì hết đó.
Dạ, câu hỏi tiếp theo Jonathan Phạm. Tội rửa tiền tại Mỹ nếu như chỉ có thẻ xanh thì sao? Có nghĩa là có bị trục xuất hay không ạ?
Dạ bị chứ. Nếu mà tội rửa tiền mà cái số vấn đề rửa tiền hơn 10.000 thì trục. Có nghĩa là nếu mà ví dụ thôi nhé, Khanh bị phạm tội rửa tiền, mà cái vấn đề cái lúc mà cái người công tố viên họ kết án, cái số tiền họ nói Khanh rửa là ít hơn 10.000, thì tới lúc đó Khanh vẫn không sao, chưa có bị trục xuất. Trừ khi nếu mà Khanh bị phạm cái tội đó trong vòng 5 năm đầu tiên từ lúc mà Khanh trở thành người thường trú dân thì có cơ hội sẽ bị trục, coi như bỏ vào trục xuất. Còn nếu mà trong thời họ kết án Khanh mà họ nói cái tội Khanh rửa tiền mà Khanh rửa tiền hơn 10 ngàn á, không có thành vấn đề Khanh vào nước Mỹ bao lâu hoặc là thành thường trú nhân bao lâu rồi, một khi Khanh bị cái tội đó mà bên một Khanh bị coi như là không có cần cái vấn đề phải ở ngồi tù hơn 1 năm nhé, chỉ là coi như rửa tiền hơn 10 ngàn á, mà xong sở di trú họ bắt Khanh, họ có thể trục xuất Khanh, coi như Khanh không có con đường để cãi. Bởi vì cái tội rửa tiền hơn 10.000, tù hay không, 1 năm hay không, nó không thành vấn đề. Nó là automatically nó become coi như cái từ mà tội
tự động là phải bị trục xuất rồi. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Anh Sinh Nhữ, bạn tôi sang Mỹ du lịch xong kết hôn luôn với người có quốc tịch Mỹ, có ảnh hưởng tới giấy tới lúc lấy thẻ xanh 10 năm hay không? Thời gian bao lâu có thẻ xanh?
Dạ ảnh hưởng chứ, tại vì nếu mà không có kết hôn thì không có thẻ xanh ạ. Còn nếu mà về vấn đề là về bao lâu á, thì giống như Khanh nói hồi nãy thì tùy theo nơi quý vị ở. Bởi vì nếu mà quý vị ở Texas thì ít nhất 18 tháng quý vị từ cái ngày quý vị nộp đơn mới có cuộc phỏng vấn. Còn nếu quý vị ở những nơi khác thì tùy. Bên Arizona thì cỡ 6-7 tháng có cuộc phỏng vấn. Bên Cali thì cỡ 12-15 tháng, tùy theo nơi quý vị ở. Nên cái đó là quý vị phải coi lại quý vị ở đâu rồi xong mới biết. Nhưng mà nếu mà trên toàn nước Mỹ á, thì cái thời gian mà sở di trú họ duyệt những cái hồ sơ này coi như từ 12 tới 15 tháng.
Sơn Trường, em đang bảo lãnh em gái được 9 năm rồi. Bây giờ em gái có thể làm giấy đi du lịch được không?
Dạ thưa anh, nếu mà cái người anh bảo lãnh đó, anh đã có cái hồ sơ I-130 rồi, thì just cái người được bảo lãnh có thể xin visa đi du lịch chứ không phải là không. Nhưng mà vấn đề là bên lãnh sự quán họ có cấp cái visa đi du lịch đó hay không là một cái chuyện khác. Nếu mà anh hỏi là có thể xin hay không, có thể, cơ hội đi được cao hay thấp? Thấp.
Dạ, ấy vì chưa ly dị mà đi du lịch qua Mỹ gặp người khác có thể kết hôn, ở lại nhập tịch hay không?
Ồ, dạ thưa chị, không. Bởi vì vấn đề là cái cuộc hôn nhân của chị phải chấm dứt trước khi chị cưới người khác. Nếu mà cái cuộc hôn nhân của chị chưa có chấm dứt mà chị đi cưới người khác, có nghĩa là bên Mỹ chị phạm tội adultery, có nghĩa là coi như... Chị giúp em dịch cái này ra không?
Ngoại tình.
Ngoại tình đó. Và coi như là cái đó là coi như một cái tội, coi như là nó gọi là crime involving moral turpitude đó, có nghĩa là quý vị sẽ có vấn đề. Nên quý vị nào mà muốn đi cưới hỏi á hả, tốt nhất là ly dị. Nhưng mà Khanh thừa biết là cái quý vị hỏi tại sao coi như không có muốn ly dị trước khi qua đây. Bởi vì nói chung là về vấn đề xin visa Khanh hiểu. Nhưng mà vấn đề là Khanh cũng với chị Trà My cũng rất là khuyên quý vị khai thật. Nếu muốn làm gì phải làm cho đàng hoàng, chứ không phải làm giả dối với sở di trú đâu nhé.
Bất cứ những cái gì khai gian hoặc là giả dối với sở di trú thì cái hậu quả cũng rất là khó khăn, có thể
rất là khó sửa,
rất là nghiêm trọng. Dạ. Trung Nam hồ sơ EB3 nộp tháng 4 2018, công ty đã phỏng vấn, bao lâu mới có được chứng chỉ lao động?
Dạ thưa anh, cái này Khanh không hỏi câu hỏi, Khanh không biết câu hỏi của anh, bởi vì cái quá trình của EB3 có nghĩa là lúc mà công ty họ muốn đại thọ cho anh, họ phải làm cái chứng chỉ lao động trước đã. Cái chứng chỉ lao động đó nếu mà làm đúng thì trong vòng 6 tháng anh sẽ có. Còn anh hỏi hồ sơ đã mở rồi, công ty đã phỏng vấn rồi, lúc nào mới có chứng chỉ lao động? Cái này Khanh tùy theo cái vấn đề công ty họ làm như thế nào. Nếu mà họ làm đúng hết á, trong vòng 6 tháng mới có cái chứng chỉ lao động đó. Còn nếu mà họ làm không đúng, hoặc là ví dụ sở bên bộ lao động họ đòi hỏi phải bổ sung giấy tờ, hoặc là họ audit cái hồ sơ của anh, thì cái đó nó thể kéo dài hơn một chút nữa. Audit có nghĩa là coi như họ điều tra, họ cần họ điều tra thêm cái về cái hồ sơ của anh á.
Dạ. Hiệp Nguyễn hỏi là bảo lãnh chị em năm 2005 lúc đó gửi hồ sơ đó giấy khai sinh bản photo thôi. Bây giờ họ kêu là trích lục khai sinh bản chính, nhưng tôi chỉ có duy nhất một tờ chính, đã đi sở tư pháp trích lục nhưng họ bảo không có lưu nên không trích lục được, chỉ cấp lại bản khai sinh thôi.
Nếu mà anh có vấn đề đó thì nếu mà được anh nhờ bên sở tư pháp họ viết một cái lá thư, họ giải thích tại sao họ không có thể trích lục lại cho anh cái hồ sơ đó, và có dấu mộc của sở tư pháp sẵn sàng hết đó, thì tới lúc đó anh có thể lấy cái đó anh gửi vào cho bên trung tâm thị thực để anh giải thích tại sao anh không có thể lấy cái bản trích lục đó được nữa. Cái vấn đề là tại vì nếu mà chính quyền họ không có đưa cho anh thì nói chung anh không có thể nào anh kéo cái đó ra được. Nhưng mà anh phải, nếu mà được, anh xin với bên chính quyền họ có như một cái sự giải thích tại sao họ không có thể trích lục ra. Có thể là họ không có còn cái bản đó nữa, họ không có còn cái bản chính để mà họ trích lục ra, nên họ phải đưa lại cái bản mới, cái giấy khai sinh mới hoàn toàn. Một khi anh có cái sự giải thích đó của bên sở tư pháp thì nói chung là anh có thể giải thích nó với bên trung tâm thị thực.
Tất cả những câu hỏi khác hiện bây giờ còn nhiều lắm nhưng mà chúng tôi không đủ thời gian, thì xin mời quý vị trở lại với chương trình vào mỗi buổi tối thứ năm với luật sư di trú Khanh Phạm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng tôi xin khất lại những câu hỏi đến sau và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúng ta sẽ tiếp tục hỏi đáp với luật sư di trú Khanh Phạm tối thứ năm hàng tuần, thưa quý vị. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả. Chúc quý vị một ngày an lành.
Dạ vâng, Trà My xin kính chào tất cả quý vị.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Mời quý thính giả theo dõi.
Chương trình hỏi đáp y học thần thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì cái lịch và cái thời tiết ở Mỹ và cụ thể là phía miền đông của Hoa Kỳ nó như vậy, thì mùa đông nó đã vừa mới qua thì chúng ta đã thoát khỏi cái đe dọa của cúm. Nhưng mà khi cái mùa xuân tới thì thực tế thì lại có nhiều người bị sổ mũi rồi đau đỏ, ngứa mắt, ho, là vì người ta vẫn nói là vì sổ mũi, viêm mũi dị ứng hoặc là cái mắt đỏ bị vì dị ứng vào mùa xuân là cây cỏ nó mọc lá mới nở hoa. Như vậy thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái việc viêm mũi dị ứng là gì và phải chữa như thế nào ạ?
Đúng là hết mùa đông sang mùa xuân thì chúng ta thoát khỏi cái dịch cúm, nhưng mà lại tiếp theo là có một cái bệnh khác nó cũng khá phổ biến. Đó là bệnh viêm mũi dị ứng vì mùa xuân ở những vùng ôn đới như Hoa Kỳ thì là cây cối nở hoa và phấn hoa bay ở trong không khí, nó gây ra cái phản ứng ở một số người gọi là họ bị cái viêm mũi dị ứng.
Thưa bác sĩ, thì có nhiều người bị sổ mũi, ho rồi nhảy mũi, hắt xì đó, rồi họ tưởng rằng là bị cảm, bị cúm thông thường thì uống những cái thuốc cảm cúm thông thường như là Tylenol chẳng hạn, nhưng mà không hết. Thì họ hỏi là như vậy là tại sao mà cần phải dùng thuốc gì ạ?
Vâng, chúng ta có cái chữ cảm cúm, nhiều người còn bị dư âm của cái cúm. Nên là khi có những triệu chứng giống như là cúm, như là nghẹt mũi, sổ mũi, ho thì họ nghĩ lại cái cúm và quen uống Tylenol và cũng không hiểu rõ Tylenol là thế nào. Là cái gì, cho nên là uống Tylenol cho tất cả mọi trường hợp thì nó không luôn luôn đúng. Bởi vì Tylenol mà ở Việt Nam thì chúng ta quen với cái tên gọi là acetaminophen, nó vốn là một cái thuốc giảm đau và hạ sốt, cho nên là nếu bị cảm cúm, tức là bị viêm mũi họng hay là nói chung là viêm đường hô hấp trên do siêu vi, cảm hay là cúm là một bệnh nhiễm khuẩn do siêu vi. Những cái bệnh nhiễm khuẩn thì làm cho người ta sốt và đau nhức đầu vân vân, thì Tylenol nó giúp là vì nó là thuốc hạ nhiệt và làm cho bớt đau. Người bị viêm mũi dị ứng cụ thể như hiện nay đang ở Hoa Kỳ hay là Đông Nam Hoa Kỳ hay là nói chung những nước nhiệt đới, những nước ôn đới thì bị cái gọi là viêm mũi dị ứng. Nó cũng là một bệnh viêm, nhưng mà viêm do không phải do nhiễm khuẩn mà họ bị viêm do dị ứng, nên là uống thuốc Tylenol không đúng, do đó không có hiệu quả. Điều đó không phải là lạ vì Tylenol không có chỉ định cho cái dị ứng.
Vâng, như vậy thưa bác sĩ thì cái viêm mũi dị ứng nó khác với cái cảm cúm thông thường như thế nào?
Vâng, hai cái như vừa nói nó hơi khác nhau, nhưng để nói thêm thì cảm cúm là một bệnh nhiễm khuẩn, do đó do những cái con vi khuẩn như do những cái hạt nước bọt nhỏ li ti ở trong đường hô hấp trên, ở trong đường hô hấp của người bị cúm hay là bị cảm, ho hay là nhảy mũi, nó văng ra, nó bay trong không khí, nó lây lan qua đường không khí. Viêm mũi dị ứng nó cũng mang cái chữ viêm, nó cũng có một cái phản ứng viêm, nhưng viêm do một cơ chế khác, không phải do một cơ chế nhiễm khuẩn mà do một cơ chế miễn dịch. Nghĩa là một cái vấn đề, một cái bệnh của hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch của một số người nào đó khác với người khác, họ phản ứng khác với người khác đối với một số chất trong môi trường, trong cụ thể là những cái chất gây dị ứng ở trong không khí, có thể là những phấn hoa hay là những nhiều chất khác ở trong không khí, thay đổi tùy theo thời gian, thời tiết và môi trường.
Thưa bác sĩ, nhiều người thì ở trong cùng một cái môi trường, cùng hít thở cái không khí mùa xuân cũng có những cái phấn hoa chung như vậy, nhưng mà có người thì là bị viêm mũi dị ứng, còn có người thì không bị sao cả.
Vâng, bởi thế chúng ta mới nói đến chữ dị ứng. Dị ứng tức là khác thường, tức là một cái phản ứng khác thường. Có nghĩa là một số người nào đó, hệ miễn dịch của họ phản ứng khác thường với những cái chất khác. Như vừa mới nói, đặc tính của nhiễm khuẩn là sốt. Còn đặc tính của dị ứng, vì đó là một phản ứng viêm do cơ chế miễn dịch, do cái hệ thống miễn dịch của một số người phản ứng khác thường, cho nên cái phản ứng này lại tiết ra một chất mà y khoa gọi là histamine. Nó là một cái chất làm cho cái cơ thể của chúng ta có thể bị phù nề và ngứa. Người bị viêm mũi dị ứng bị ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nước mắt, chảy nước mũi chảy xuống cổ họng, kích thích cổ họng, gây ra cái phản xạ làm cho họ bị ho. Cái niêm mạc mũi nó bị phù nề, tức là sưng lên, nó làm cho bị nghẹt mũi, khó thở. Cái phản ứng viêm này khi nó quá mạnh thì nó cũng ảnh hưởng đến đường hô hấp nói chung và có thể làm cho người bệnh bị khò khè, khó thở, cũng giống như là bị suyễn vậy. Nói rộng ra thì những người có cái cơ địa dị ứng cũng hay bị hen suyễn và cũng hay và có khả năng bị viêm da dị ứng, viêm da dị ứng, ví dụ như là bị tràn chẳng hạn.
Thưa bác sĩ, thì làm sao để tránh được, phòng tránh được cái viêm mũi dị ứng ạ?
Vâng, y khoa thì bao giờ cũng muốn là làm từ đầu tới cuối, nghĩa là đi từ cái nhẹ đến cái mạnh hơn. Nên cái biện pháp đầu tiên là làm sao tránh cái chất, cái yếu tố làm ra dị ứng. Cái mũi dị ứng nói chung là do tiếp xúc với các chất gây ra dị ứng ở trong không khí, mà trong mùa xuân, cụ thể ở Hoa Kỳ là phấn hoa, nó có thể kéo dài trong năm, tùy từng người. Nó có thể là cỏ trong mùa hè, có thể là nấm mốc trong mùa thu. Trong mùa đông thì người ta sống ở trong nhà nhiều hơn, mình có thể tiếp xúc với những cái chất gây dị ứng ở trong nhà. Thí dụ như là người Mỹ thì nuôi thú vật nhiều, thì lông thú vật là một cái chất gây, lông thú vật là một cái chất gây ra dị ứng đường hô hấp khá phổ biến. Có thể có những cái vi sinh vật sống ở trong thảm, ở những nơi mà trong mùa đông người ta ở trong nhà và sưởi ấm, thì còn những con mạt sống ở trong thảm ở trong nhà cũng có thể gây dị ứng. Ta có thể tránh hay là hạn chế cái dị ứng bằng cách là đem những cái thú vật đó như chó mèo ra nuôi ở ngoài nhà. Ở trong nhà thì đóng cửa kín, khi đi xe thì nhớ lên cửa sổ. Khi đi ra ngoài vườn về thì nên để giày dép ở cửa, không đi giày vào trong nhà để tránh đem cái phấn hoa vào trong nhà. Nên thay quần áo và tắm sau khi ra vườn. Cái hoa khuyên là nên rửa mũi để loại bỏ phấn hoa bám vào trong mũi. Trong thực tế có nhiều dụng cụ và cái dung dịch bán ở các dược phòng để giúp cho người ta có thể rửa mũi để giảm bớt cái số phấn hoa bám vào trong mũi. Do đó thì có thể giảm được cái phản ứng dị ứng.
Thưa bác sĩ, những người bị viêm mũi dị ứng như vậy đó thì một cái vấn đề rất là khổ sở với họ là bị nghẹt mũi trong cái khi mà sinh hoạt bình thường vào ban ngày, và ban đêm ngủ thì lại còn bị nghẹt mũi tệ hơn nữa, còn ban ngày thì sổ mũi rồi nghẹt mũi, thì làm như thế nào hoặc là có những cái thuốc, cái cách nào để mà giúp bớt nghẹt mũi, sổ mũi và ho không ạ?
Vâng, anh dùng chữ khổ sở là rất là đúng. Cái bệnh dị ứng thì nó không có nặng, không có nguy hiểm như là những bệnh suy tim hay là suy thận hay là ung thư. Nhưng mà cái người bị viêm mũi dị ứng đột quả là khổ sở, vì không thở được bằng mũi, phải thở bằng miệng thì không ngủ được rồi sẽ mệt mỏi, nhức đầu, và ngày sau đi, hôm sau đi lái xe có thể bị tai nạn, và đến chỗ làm có thể kém năng suất. Vậy nên là viêm mũi dị ứng tuy là bệnh thông thường và không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng rất là nhiều đến phẩm chất của đời sống, đến năng suất của công việc. Thì trong thực tế bây giờ cũng may là các cơ quan y tế cũng thấy điều đó và thấy rằng là những cái thuốc chống dị ứng dễ dùng và cũng không có hay là có những tác dụng nhẹ đáng kể, tác dụng phụ nhẹ đáng kể, không đáng kể, cho nên là có thể cho dùng phổ biến. Nên hiện nay trên thị trường có thể bán tự do. Ở Mỹ thì thuốc là phải có, phần lớn là phải có toa của bác sĩ, nhưng mà riêng trong phạm vi này thì có thể bà con có thể có những thuốc bán tự do, không cần khám, không cần toa bác sĩ vẫn mua được. Cụ thể là những thuốc bơm vào mũi, dùng chất mà chuyên khoa gọi là steroid. Những chất này bơm vào mũi là có tác dụng giúp chống lại cái phản ứng dị ứng. Sau đó kế tiếp là có những chất gọi là chống histamine. Vì ban nãy chúng ta nói rằng phản ứng dị ứng là do histamine, bây giờ chúng ta dùng những chất chống lại nó để có thể hoặc là uống hoặc là bơm vào mũi, thì nó cũng giúp để giảm bớt cái phản ứng dị ứng và giảm bớt triệu chứng. Cuối cùng thì một số người có thể cần những cái chất co mạch để làm cho bớt cái nghẹt mũi, khó thở. Tất cả các thuốc này tuy là nhẹ là tốt, nhưng mà cũng có một vài cái tác dụng phụ mà chúng ta cần biết để sử dụng cho nó có hiệu quả mà không có bị tác dụng phụ làm cản trở. Thí dụ như là các thuốc chống histamine. Bây giờ những thuốc chống histamine loại mới ít làm buồn ngủ và chỉ cần dùng một liều một ngày nó tiện hơn. Ít buồn ngủ thì chúng ta cũng nên dùng khi đi ngủ. Những thuốc co mạch thì làm giảm nghẹt mũi nhưng có thể làm tăng huyết áp, làm cho tim đập nhanh hơn. Nếu uống buổi tối thì những thuốc này làm cho khó ngủ. Và ở đàn ông lớn tuổi thường có cái tuyến tiền liệt lớn, thì những người này nếu uống những thuốc co mạch thì họ sẽ đi tiểu khó. Y khoa khuyên là nên bắt đầu dùng những thuốc steroid bơm vào mũi vì nó có hiệu quả và ít tác dụng phụ, có thể kết hợp với những chất chống histamine nếu cần.
Thưa bác sĩ, cũng có những người dùng thuốc bơm vào mũi nhưng mà không thấy có hiệu quả là tại sao?
Đúng, điều này rất là thường, rất là hay xảy ra. Thực tế đó thì các thuốc đều tốt, có tốt mới được duyệt cho dùng. Nhưng mà cái điểm là có làm sao dùng cho đúng cách. Trong thực tế, nhiều khi bác sĩ viết cái toa nhưng không có giải thích, không chỉ dẫn cách dùng. Người bệnh, nhiều người không biết cách dùng, không dùng đúng cách nên thuốc không có tác dụng. Thí dụ như là các thuốc bơm vào mũi loại steroid, nó có tác dụng nhưng mà nó không tác dụng ngay lập tức. Nó bắt đầu có tác dụng sau 12 tiếng gì đó. Thành ra là mà mỗi ngày cái tác dụng một nhiều hơn, nó có đầy đủ tác dụng sau một tuần. Họ cần phải bơm đúng cách, nghĩa là mục đích là chúng ta bón cho cái thuốc đó tác dụng trên cái niêm mạc của mũi, tác dụng trong niêm mạc của mũi. Mà muốn làm như vậy thì người bệnh phải đứng hoặc ngồi, nhìn xuống và bơm ngược lên. Không hít vô mạnh khi bơm, không ngửa đầu ra đằng sau khi bơm. Cái phản xạ của người bơm thuốc là thường thường là ngửa đầu ra đằng sau. Và nếu làm như vậy thì thuốc nó sẽ vô cổ họng. Thuốc sẽ vô cổ họng, chứ không tác dụng, nó không có tác dụng vào mũi. Mà chúng ta thì muốn thuốc tác dụng vào mũi, thì nó tác dụng vào cái niêm mạc mũi, nó mới không, mới làm cho cái niêm mạc nó không sưng và không tiết dịch. Nên làm không đúng cách thì không có kết quả. Mà khác một số người đó, bơm một vài ngày thấy không thấy kết quả ngay thì cho là thuốc không tốt và không dùng nữa. Hoặc có người chỉ chờ khi nào nghẹt mũi mới bơm thì không đúng. Như là chúng ta vừa mới nói là thuốc nó có thời gian, mỗi ngày nó một tác dụng nhiều hơn, thành nó không có tác dụng ngay. Thành ra là phải bơm liên tiếp mỗi ngày giống như là đánh răng vậy. Đúng, đối với những người có phản ứng dị ứng với môi trường xung quanh thì họ phải bơm trong suốt trong thời gian mà họ tiếp xúc với cái chất gây dị ứng. Do đó họ nên bơm mỗi ngày dù là không có triệu chứng. Chính là trong lúc không có mấy, không có nhiều triệu chứng, bơm để cho nó thay đổi cái niêm mạc mũi, để cho không bị phản ứng khi mà tiếp xúc với cái chất gây dị ứng trong môi trường thì mới có kết quả tốt. Do đó thì người ta khuyên những người này nên bơm thuốc mỗi ngày giống như là họ đánh răng vậy, không coi như thuốc mà coi một cái như là một cái việc làm thường xuyên như đánh răng mỗi ngày vậy. Có thể dùng có những cái thuốc chống dị ứng như là histamine mà chúng ta vừa nói. Các thuốc chống histamine bây giờ có nhiều và được bán tự do đối với Mỹ. Nó có tác dụng nhanh hơn nhưng nó làm buồn ngủ như chúng ta vừa nói. Thì có thể dùng như là thêm vô nếu cần. Có những thuốc chống nghẹt mũi nữa là nó làm cho co mạch. Thì những thầy vừa như ta vừa nói là làm tim đập nhanh, khó ngủ, tăng huyết áp, vân vân. Người ta khuyên là không nên dùng thuốc bơm, thuốc co mạch bơm vào mũi quá 2-3 ngày. Vì thuốc tuy là nó làm co mạch cho nên làm cho giảm nghẹt mũi nhanh và ngay, người bệnh thích và dùng. Nhưng thuốc có tác dụng gọi là phản hồi, cho nên là sau khi làm cho hết nghẹt thì cái niêm mạc mũi nó lại sưng phù lên nhanh hơn, và càng ngày nó càng sưng phù nhanh hơn và nhiều hơn. Do đó thì nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Cái thuốc làm dùng thuốc này, họ những người dùng sẽ cứ phải dùng liên tiếp và càng ngày càng nhiều hơn, và vì càng ngày càng nghẹt nhiều hơn, cuối cùng thành ra là một cái bệnh viêm mũi do thuốc. Thì nên tránh dùng thuốc co mạch như vậy.
Thưa bác sĩ, phụ nữ có thai có thể dùng thuốc để mà giúp chống cái viêm mũi dị ứng được không ạ?
Vâng, câu hỏi rất là chính xác. Là vì nhiều phụ nữ viêm mũi dị ứng hay xảy ra là người trẻ hơn là người lớn tuổi. hay xảy ra ở trẻ em và phụ nữ có thai, tức là trong cái tuổi 30-40. Mà như anh nói lúc đầu, nó bị người bị bệnh từ rất là khổ sở. Thì phụ nữ có thai cũng cần được chữa để bảo vệ sức khỏe của họ, và do đó thì bảo vệ sức khỏe của cái thai nhi. Các thuốc mà bơm vào mũi, thuốc steroid và những thuốc chống histamine không có tác dụng độc hại đối với phụ nữ có thai cũng như trên thai nhi, cho nên là phụ nữ có thai vẫn có thể chữa bệnh viêm mũi dị ứng bằng các thuốc như người khác. Tuy nhiên là ngoại trừ cái chất co mạch, phụ nữ có thai không nên dùng thuốc co mạch trong suốt thai kỳ, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Những thuốc này thì thực ra trong thực tế ít khi cần phải dùng đến. Về trẻ em thì trẻ em dưới 2 tuổi thường là không bị dị ứng. Các cháu lớn hơn thì có thể bị dị ứng và cũng dùng các thuốc như người lớn. Tất nhiên là với liều lượng và cái dạng thuốc thích hợp với lại trẻ em.
Thưa bác sĩ, thế còn có cái loại thuốc chích nào để ngừa dị ứng không ạ?
Vâng, bà con thì hay thấy những cái giống nhau thì nghĩ đến những cái chuyện giống nhau. Thật ra là bà con biết là mỗi năm chúng ta chích ngừa cúm để đề phòng cái bệnh cúm. Thì cúm là một bệnh nhiễm, do đó thì có thể ngừa dị ứng, không có có thể ngừa chứ không giống như là cúm. Thật ra là ngừa dị ứng là một biện pháp để giảm cái tình trạng dị ứng của người bị dị ứng, có thể nói cái khác là giảm cái tình trạng mẫn cảm của họ. Nên là bác sĩ chuyên môn về dị ứng sẽ thử để xem người đó dị ứng đối với những chất gì của môi trường và trích lại cho họ một cái dung dịch của cái chất đó với liều nhẹ hơn, để cho người bệnh tự tạo ra cái phản ứng để chống lại, để không bị dị ứng nữa. Việc làm này kéo dài công phu, người bệnh phải chích mỗi tuần hoặc mỗi 2 tuần trong thời gian 2-3 năm và có thể đến 3-4 năm. Thì làm như vậy thì nhiều người có thể khỏi được cái tình trạng dị ứng. Như vậy vì đó là một việc làm công phu và kéo dài và tốn kém, cho nên nó chỉ có chỉ định đối với những người mà bị dị ứng quanh năm. Còn đối với phần lớn chúng ta bị dị ứng theo mùa thì chúng ta có thể là bằng lòng một cách chữa triệu chứng trong thời gian có, trong cái mùa, trong cái thời gian mà họ bị dị ứng, cũng như là dùng các biện pháp để tránh giảm bớt cái tác dụng của các chất dị ứng trong môi trường. Thì đó là điều áp dụng thực tế cho đa số. Rồi tóm lại thì viêm mũi dị ứng là một bệnh phổ biến, tuy nó không nguy hiểm nhưng mà nó gây nhiều phiền toái, nó ảnh hưởng đến phẩm chất của đời sống, làm giảm năng suất lao động. Trong những trường hợp nhẹ thì bệnh nhân có thể tự chữa bằng cách hạn chế tiếp xúc với các chất gây dị ứng và dùng các thuốc tự do bán ngoài quầy sau khi tham khảo với dược sĩ. Bà con nên quen với lại việc tham khảo với các dược sĩ trong việc sử dụng các thuốc thông thường. Trong trường hợp nặng thì chúng ta nên thăm khám bác sĩ để được điều trị cho an toàn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức hôm nay đến đây cũng đã hết. Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.